Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua bài học cầu nguyện, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 20 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 2 của bài học Tha thứ từ Cha. Trong các bài học trước, chúng ta đã thiết lập mẫu mực và tiêu chuẩn về thứ tự ưu tiên trên hết của sự cầu nguyện. Đó là chính Chúa, liên hệ với Chúa, đáp ứng với danh Chúa, tìm kiếm nước Chúa và đầu phục ý Chúa. Chúng ta cũng đã học về sự giao phó trông cậy trong ân sủng Chúa. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Tha thứ từ Cha, phần 2. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Vì thế chúng ta hiểu biết vấn đề tội lỗi khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, hiểu biết nhu cầu tha thứ từ nơi Chúa, hiểu biết vấn đề xưng tội trước mặt Chúa và vấn đề sống tha thứ như Chúa ở đây. Cho nên tội lỗi làm cho chúng ta bị án phạt trước mặt Chúa, và Chúa ban cho sự tha thứ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Con đường để nhận đó là con đường xưng tội trước mặt Chúa, và điều kiện hay là sự chứng minh đó là sự tha thứ giữa mình và người khác. Và Chúa Jesus nói rằng khi các ngươi tới cầu nguyện, khi các ngươi đến cầu nguyện với Chúa ở trên trời, thì phải có cái sự hiểu biết này. Phải có cái sự suy nghĩ rõ ràng về vấn đề tội lỗi, về vấn đề giá trả, về vấn đề xưng tội và vấn đề liên hệ với người khác. Phải có cái vấn đề này và phải đem điều đó ra trước mặt Chúa khi chúng ta cầu nguyện. Và chúng ta rõ ràng là mình thấy cái này con ít làm, mà có làm cũng sơ sài, có làm cũng chỉ có lệ mà thôi, hay là những chuyện mà nó khó khăn với con mà thôi. Chứ còn vấn đề gọi là giải quyết tội lỗi trước mặt Chúa là chuyện rất ít khi có. Và vì thế mình hỏi lại, vì thế Chúa không có cái phương tiện để mà thay đổi thâm sâu được. Cho nên ở đây rất quan trọng để chúng ta đi vào trong vấn đề hiểu biết tội lỗi, hiểu biết nhu cầu tha thứ trước khi chúng ta có thể đến chỗ xưng tội và sống tha thứ cho Chúa. Bắt đầu với phần đầu tiên, đó là chúng ta cần hiểu biết về vấn đề tội lỗi trước mặt Chúa. Và như tôi nói thì chúng ta biết là mình có tội, biết là mình là người có tội, nhưng chúng ta không hiểu vấn đề quan trọng hay là vấn đề sâu xa tội của mình hay là vấn đề tội lỗi của mình là như thế nào. Chúng ta không hiểu chiều sâu, chiều lớn, chiều rộng của nó. Và đây là chỗ mà Chúa đòi hỏi chúng ta phải bắt đầu đối diện nếu chúng ta muốn có sự thay đổi của ân sủng Chúa khi chúng ta tới cầu nguyện với Ngài. Mình thường thì một là mình không đối diện vấn đề tội lỗi với Chúa, hai là mình không đối diện một cách đúng mức, đúng theo cái chiều sâu. Vì sao? Vì mình trở thành thiếu nhạy cảm với tội lỗi của mình. Nó lạ như vậy, mình rất nhạy cảm với tội lỗi người khác mà mình rất không nhạy cảm với tội của mình. Nên ra Chúa nói các ngươi không thấy rồi, đi với nguyên cả cái cột nhà trong con mắt đó, lòi ra nguyên một cây đà trong mắt, cây đà mà xây nhà đó, nhưng mà là cây đà nhỏ nhỏ đâu. Trong khi đó thì đi kiếm những hạt bụi trong mắt người ta, hạt bụi của người ta thì mình thấy, cây đà trong mắt mình thò ra thì lại không thấy. Chúa nói đó là cái vấn đề của chúng ta khi chúng ta đối diện với tội lỗi. Và Chúa nói là làm sao, thế nào mà sống cuộc đời cho Chúa nếu mà khiêng cái cây đà đó rồi đi cứ tìm bụi trong mắt người ta được. Cho nên phải giải quyết vấn đề tội lỗi ở trong đời sống của mình. Thì nó có hai phần. Có hai phần mà chúng ta phải giải quyết. Đó là tội lỗi của mình với Chúa và vấn đề đụng chạm giữa mình với nhau. Câu dịch ở trong Luca đó là những kẻ mít lòng chúng ta, muốn rõ ràng phân biệt là tội với mình với Chúa là khác đó. Chuyện giữa mình với nhau, chuyện mít lòng, mình mít lòng giữa người với người thôi. Thành ra cái vấn đề đó phải được phân biệt rõ ràng. Nhưng mà cái điểm nữa đó mà chúng ta thấy là Chúa nói là tới để được sự tha thứ. Đến với Chúa cầu nguyện, cầu xin để được sự tha thứ. Hiểu biết vấn đề trầm trọng, nghiêm trọng của tội lỗi của mình với Chúa và vấn đề gãy đổ của mình với nhau. Nhưng mà đến thưa với Chúa để được sự tha thứ. Cho nên đây là lời dạy bảo, nhưng đây cũng là lời kêu gọi. Đây là lời mời của Chúa để chúng ta đến kinh nghiệm sự tha thứ giàu có trong Ngài. Như mình mới nói xong đó, thì Chúa giải quyết vấn đề vật chất của chúng ta để chúng ta có thể sống mà sống cho Chúa. Vì nếu chúng ta không sống thì chúng ta không thể làm điều gì cho Ngài. Nhưng mà bánh ăn hàng ngày là điều kiện tối thiểu để mà sống. Thì tương tự với điều đó, sự tha thứ, kinh nghiệm tha thứ hàng ngày với Chúa cũng là điều kiện để sống rõ ràng trong tâm linh. Nghĩa là nếu mà chúng ta không được kinh nghiệm tha thứ với Chúa, không đến với Chúa để mà nhận sự tha thứ của ân điển Ngài đó, thì giống như là mình không ăn bánh đó. Mình không ăn bánh thì mình đói. Có điều là không tới với Chúa về sự tha thứ này, mình đói gần chết tới nơi. Nhiều khi gọi là chết nhăn răng rồi đó mà cũng không thấy được cái nhu cầu này của mình. Bây giờ cái sự nghiêm trọng rất là thâm sâu ở bên trong. Nếu mà chúng ta chỉ xem xét chú ý tới vấn đề không á, thì trong mấy cái câu kia đó là chỉ cầu nguyện một lần mà thôi. Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Nhưng mà có chữ tha tội thì phải nhấn mạnh hai lần, xin tha tội cho chúng tôi vì chúng tôi cũng tha tội cho những kẻ nghịch mít lòng mình. Ở bên Matthew thì cũng nhắc lại hai lần, xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Nhưng mà làm như là cái đó chưa đủ, thành ra sau khi Chúa dạy sự cầu nguyện rồi thì Chúa tổng kết lại, Chúa nói biết cái vấn đề chính là vấn đề gì không? Vấn đề mà chứng minh rằng cái sự cầu nguyện này có linh nghiệm trong đức tin đúng theo thì Chúa nói là sao? Nếu các ngươi tha thứ cho người ta, nghĩa là sau khi dạy vấn đề cầu nguyện rồi, Chúa đo lường và Chúa đo trên cái gì? Chúa đo lường ngay trong cái sự liên hệ của mình với nhau. Chúa nói khẽ mà cái này không có đó thì nãy giờ cầu nguyện như không. Nãy giờ không cầu nguyện đức tin, cũng chả cầu nguyện trong hiểu biết, cũng không có đứng trong lẽ thật. Cho nên vấn đề ở đây Chúa nhắc lại, tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Nghĩa là một điều duy nhất trong bài cầu nguyện chung được nhắc lại 6 lần là sự tha thứ. Những cái kia nói một lần là xong. Cho nên nếu mà chúng ta không hiểu điều gì hay là trật điều gì mà trật chỗ này là trật lớn kinh khủng, sẽ không có cái chuyện gì xảy ra trong đời sống của mình. Điểm thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây hay là bắt đầu bày tỏ ở đây đó là những danh từ Matthew và Luca dùng thì dùng khác nhau. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, xin tha nợ tội cho chúng tôi, như chúng tôi tha những kẻ nợ tội với chúng tôi. Ở trong Luca thì nói rằng xin tha thứ tội của chúng con. Tức là có chỗ thì dùng chữ tội, có chỗ thì dùng chữ nợ. Vì sao? Vì Kinh Thánh có nhiều chữ để giải thích vấn đề tội lỗi. Và vì đây là dàn bài, nó là sự hướng dẫn. Cho nên hai tác giả Kinh Thánh này dùng những chữ khác nhau để chúng ta biết rằng vấn đề nó không phải là chỉ nói cái câu này cho đúng hay là đọc cái bài này cho xong, nhưng phải hiểu vấn đề tội lỗi là như thế nào. Cho nên chúng ta muốn để thì giờ một tí trong môi trường này, vì như mình nói đó, là mình biết là mình là người có tội, nhưng mình không hiểu chuyện tội của mình. Và không hiểu chuyện tội như thế nào trước mặt Chúa và sâu như thế nào. Và vì không hiểu điều đó cho nên sự tha thứ của mình với nhau nó khó lắm. Nó khó kinh khủng lắm. Vì sao mình không hiểu cái chuyện chính cho nên cái chuyện kia nó trở thành vấn đề. Để nói vấn đề đầu tiên thì chúng ta đồng ý liền, nhưng mà cũng cần nghe lại, đó là tất cả mọi người đều đã phạm tội. Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi. Không có ai là không có tội và không có ai không ở dưới án phạt của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 3 câu 10 tới câu số 12. Như có chép rằng chẳng có một người nào công bình hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Chẳng có ai không có tội. Chẳng có ai đứng trước mặt Chúa. Tất cả mọi người đều sai lạc cả. Tất cả mọi người đều không có ai là hiểu biết cả. Không có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời cả. Không có ai là vô tội trước mặt Đức Chúa Trời. Tức là nói về tình trạng của chúng ta. Và mình cũng phải nói thêm là tình trạng của chúng ta trước khi tin Chúa và âm hưởng của tội lỗi sẽ tiếp tục ở với chúng ta ngay cả sau khi tin Chúa. Vấn đề là như thế này, khi chúng ta được cứu rỗi thì án phạt tội lỗi Chúa cất đi. Chúa cất hoàn toàn án phạt tội lỗi, không còn sự định tội nữa. Nhưng chúng ta vẫn còn sống ở dưới quyền lực tội lỗi. Dầu bây giờ đó, hồi trước thì chúng ta không thể làm điều gì để chống lại tội lỗi, nhưng bây giờ chúng ta có Đức Thánh Linh, chúng ta có thể thắng hơn tội lỗi, nhưng mà sự tranh chiến với quyền lực tội lỗi vẫn tiếp tục. Và thứ ba đó là chúng ta vẫn còn ở trong sự hiện diện của tội lỗi. Trong đời này chúng ta học tập để thắng hơn vì sự nên thánh mà Đức Chúa Trời ban cho. Khi chúng ta đi theo lời của Đức Chúa Trời ở trong quyền của Thánh Linh, chúng ta sẽ thắng hơn quyền tội lỗi. Và chúng ta chỉ được giải quyết ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi khi Chúa tái lâm hay là khi chúng ta được biến hóa. Cho nên sự cứu rỗi trọn vẹn sẽ được thi hành khi Chúa Giê-xu tái lâm. Án phạt đã được cất đi tại thập tự giá. Tiến trình thắng hơn tội lỗi là tiến trình nên thánh. Và Chúa đem chúng ta về với Chúa là khi chúng ta được cất ra khỏi hoàn toàn sự hiện diện của tội lỗi. Nhưng mà ở trong đời này thì chúng ta hiểu ngay cả David là người rõ ràng là tin kính Chúa đó, thì ông nói là này, mẹ tôi hoài thai tôi trong tội lỗi. Ông nhìn vào trong đời sống, ông nói nhìn thâm sâu từ lúc bắt đầu cho tới cuối là mình ở trong ảnh hưởng rõ ràng của tội lỗi, chắc chắn ở bên trong. Chúng ta nói hôm nay về sóng thần, về động đất, chúng ta cầu nguyện cho chị em chúng ta về vấn đề đau ốm, ngay cả mình kinh nghiệm điều đó. Tội lỗi ở trong hệ thống thế gian. Và hệ thống thế gian nổi lên bất kỳ, không có định. Bệnh tội nó nổi lên trong thiên nhiên. Roma đoạn số 8 nói là cả vũ trụ này ở dưới sự đè nặng của tội lỗi mà. Thành ra nó phát ra trong thân thể chúng ta, trong thân thể này còn mang tội lỗi, ở trong dòng giống tội lỗi nó sẽ nổi lên. Có nhiều người hỏi là bộ tội ông, tội cha, tội mình hay sao mà nổi lên, Chúa Giê-xu nói không. Dòng dõi tội lỗi nó sẽ nổi như vậy và chúng ta phải hiểu biết điều đó. Nhưng mà một cách cá nhân hơn đó là mọi sự gãy đổ của chúng ta trong sự liên hệ vợ chồng, con cái, mọi gia đình gãy đổ, mọi sự liên hệ bạn bè gãy đổ đều có căn bản của tội lỗi. Mọi sự ganh go với nhau, mọi đau khổ trong cuộc đời, mọi điều chết ở trong đời sống của chúng ta đều là đến từ tội lỗi cả. Đây là mẫu số chung. Và Kinh Thánh nói một điều hết sức là ghê sợ mà chúng ta phải hiểu, đó là trong khả năng của con người chúng ta không thể làm gì hết với tội lỗi. Trong khả năng của con người chúng ta không thể làm điều gì để thay đổi vấn đề tội lỗi được. Jeremy đoạn 13 câu số 23 nói điều này rõ ràng, đó là người Ethiopia có thể đổi được da mình không? Hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã quen làm dữ rồi, sẽ làm lành được. Chúa nói là người Ethiopia có đổi da từ đen ra trắng không? Không. Con beo nó đổi được cái vằn, cái dấu của nó không? Không. Như vậy thì các ngươi là người có tội, cũng sẽ không thể nào để giải quyết vấn đề tội lỗi cho mình được. Cho nên tội lỗi xoay chuyển đầu óc tư tưởng của chúng ta, xoay chuyển ý muốn, ý định của chúng ta, xoay chuyển cảm xúc của chúng ta, xoay chuyển tất cả ở trong đời sống của mình. Và Chúa hỏi rằng nếu tất cả những ảnh hưởng như vậy mà mình chạy tới với Chúa, Đức Chúa Trời cầu nguyện thì không dính gì cái chuyện đó làm sao được. Nó phải là cái vấn đề chính yếu trên hết mà chúng ta tới với Chúa chứ. Mà lạ cái chỗ là thưa anh chị em, lần cuối mình tới với Chúa với một hiểu biết thâm sâu tội của mình với Chúa là hồi nào? Đâu có đâu, rất ít, mà có thì rất là sơ sài. Nghĩa là nói vài chuyện xảy ra thôi chứ còn không có cái vấn đề hiểu biết thâm sâu này. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 3, Phao-lô nhắc lại cho chúng ta. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, tức là số những người ở trong thế gian. Và nói như thế này, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Ông nói là trước đây, nhưng mà khuynh hướng này nó vẫn còn ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhận biết điều đó, là chúng ta có một cái xu hướng sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn cái sự ham mê và cái ý tưởng của mình, nghĩa là mình đi theo ý của mình đi theo đường mình muốn, Rồi làm sao? Tự nhiên lắm, hễ mà để yên cho mình á thì mình tự nhiên làm con của sự thành nộ, nghĩa là tự nhiên bước vào trong cái chỗ của tội lỗi và phán xét và nói một câu là cũng như mọi người khác. Trừ ra ân điển của Chúa mà thôi. Tôi đang nhấn mạnh điều này, mình vẫn còn ở trong vấn đề hiểu biết vấn đề tội lỗi cho chính mình á. Không được nhắc nhở điều này, mình chả biết gì về tội lỗi. Mình hiểu một cái chuyện rất là sơ sài là Chúa tha tội cho con thôi. Mà vì hiểu như vậy cho nên Chúa không có làm gì thâm sâu được, và cái liên hệ của mình với người khác cũng được. Mà tội lỗi nó làm cho mọi sự đau khổ trong đời sống của mình xảy ra. Ông Gióp nói điều này trong đoạn 5 câu 7, thì ông nói là loài người sanh ra để bị khốn khó như làn lửa bay lên trên không. Nghĩa là khi mình đốt lửa lên thì lửa nó lên chứ đâu đi xuống đất đâu. Ông nói cái chuyện tự nhiên lửa là lên, thì chuyện đời sống con người tội lỗi là tự nhiên khổ. Không sao giải quyết được cái chuyện đó vì tội lỗi trong đời sống của mình. Cho nên vấn đề ở đây đó, Chúa Giêsu nói là có thấy vấn đề kinh khủng quan trọng đó khi đến với Chúa hay không? Hay là chạy tới với Chúa những cái chuyện tào lao? Mà cái chuyện chính yếu hơn hết của mình thì không đem tới Chúa, không thưa với Chúa, không giải quyết với Ngài. Cho nên Chúa nói là khi chúng ta tới với Chúa đó, vấn đề tội lỗi là vấn đề lớn hơn hết và vấn đề nghiêm trọng hơn hết. Cho nên chúng ta phải giải quyết chuyện đó trước khi giải quyết mọi chuyện nào khác. Nghĩa là khi chúng ta đến với Chúa với những nhu cầu khác của mình mà không giải quyết vấn đề tội lỗi của mình với Chúa và chuyện tội lỗi của mình với nhau, thì Chúa nói là mình không tới cầu nguyện. Mình không hiểu cái chuyện cầu nguyện. Cho nên hồi nào giờ có lẽ mình không cầu nguyện, mình chỉ tới giống như Chúa nói là nói đọc kinh, nói gì đó, nói như dân ngoài vậy. Chứ còn cầu nguyện phải trong cái vấn đề hiểu biết lẽ thật đến với Chúa như thế này. Vì sao? Vì Chúa muốn cho chúng ta thấy nhu cầu lớn hơn hết, để Chúa ban cho sự lớn hơn hết và thay đổi chúng ta nhiều hơn hết. Còn không đó, thì Chúa không có cái cán, nếu mà tôi dùng cái chữ đó, không nắm cái cán của tấm lòng để mà xoay mình được. Cho tới khi nào mình đặt được vấn đề này với Chúa. Để hiểu thêm nữa thì chúng ta muốn học về những cách Kinh Thánh dùng diễn tả tội lỗi. Như tôi nói, ở trong Matthew và Luca thì dùng những chữ khác nhau. Chúng ta muốn hỏi về những chữ khác nhau này để hiểu cái căn bản tội lỗi. Và khi mình tới với Chúa trong sự cầu nguyện đó, thì Chúa muốn mình suy nghĩ cái gì? Tội là cái gì và suy nghĩ ra sao? Thì mới trình bày với Chúa, thì đây là những chữ giúp cho mình. Có nhiều chữ nhưng mà tôi muốn chú ý tới 5 chữ chính ở trong Kinh Thánh. Cũng đã dùng ở trong các phần Kinh Thánh của bài cầu nguyện này. Thứ nhất là chữ trật mục tiêu. Trật mục tiêu. Tội lỗi là trật mục tiêu. Cái hình ảnh của người bắn tên á, thì có cái mục tiêu và bắn trật mục tiêu. Thì mới đầu thường thường tôi cũng hay suy nghĩ là có cái mục tiêu của Chúa, ý định của Chúa là mình bắn trật mất thằng Ben nha. 100 điểm nó ra tới 10 điểm, 0 điểm mình bắn chắc cũng trật trật đâu đó. Nhưng mà cách dùng thì không phải như vậy. Cái cách dùng là bắn không tới mục tiêu. Bắn không tới mục tiêu chứ không phải bắn tới mà trật. Bắn không tới. Đó là trật mục tiêu. Trật mục tiêu nói về khả năng không có của mình. Chứ không phải là đi sai trật. Cái vấn đề là không thể làm được cái chuyện Chúa đòi hỏi. Nghĩa là Chúa có những chuyện Chúa đòi, Chúa muốn, Chúa đặt để trong đời sống của mình. Mà mình không thể làm được. Khả năng mình không thể làm được. Trong cái bản chất mình không thể đạt được mục tiêu. Mình nói như vậy thì sao? Chúa nói đó là tội. Tội của chúng ta là bởi vì đời sống của mình và nguyên tội của mình và trong sự liên hệ cắt đứt của mình, mình không còn là những người mà Chúa tạo dựng trong ý định của Chúa và không thể làm cái chuyện mà Chúa đặt để trong đời sống của mình. Chúa nói trong Matthew đoạn 5 câu 48 là các ngươi phải nên thánh vì cha các ngươi trên trời là thánh. Mình đọc câu đó mình nói dạ để con cố gắng. Đâu có đâu. Chúa đặt một cái là mình hiểu liền là Chúa con có tội. Bởi vì đó là ý muốn của Chúa và đó là chương trình của Chúa mà con không có cách nào, không có cái khả năng nào ở trong con mà có thể đạt tới điều đó. Và Chúa nói với chúng ta là khi các ngươi đến với cha các ngươi trên trời, các ngươi có hiểu biết, có những điều Chúa muốn, có những chuyện Chúa đặt mà mình không thể làm được. Có hiểu cái vấn đề đó không? Nếu như vậy thì làm sao là tội? Tội là chỗ ý muốn tạo dựng của Chúa cho mình mà mình đã hư hỏng từ bên trong, từ ban đầu, như David nói. Đã sanh ra trong tội lỗi và đã chết từ trong tâm khảm. Cho nên tất cả những điều đó trở thành bất khả thi cho mình. Đó là trật mục tiêu. Thứ hai đó là chữ trượt ngã. Thứ hai là chữ trượt ngã. Chữ này giống như là mình đi trên đường lỡ chân trượt xuống. Nó là một cái sự té ngã, nhưng mà nó là một cái sự té ngã của cái khả năng. Nghĩa là mình không chú ý tới, mình không có chủ tâm để làm trật. Nhưng mà cái cách mình đi, con đường mình phải đối diện, nó quá trơn trượt rồi mình cũng không chú ý, rồi khả năng mình tới đâu. Mình đi một chút mình té, mình đi một chút mình té, là cái chữ trượt ngã. Và chúng ta trượt ngã luôn luôn. Có những chỗ mà mình trượt mà cũng không biết nữa, mình té nằm dài cũng không hay. Có những chuyện Chúa biểu mình làm, mình đâu biết đâu làm. Có những chuyện Chúa biểu không làm lại làm vì cũng không biết, trượt ngã. Có những cái biết rồi đó mà hồi cái... Giống như có ai ở đây nói là tôi thích nói láo lắm. Nhất là nói hành, tôi yêu cái chuyện nói hành, nói ra mà người khác đỏ mặt lên rồi đau đớn rồi tôi khoái dễ sợ. Có ai không? Đó, có người tuyên bố là không đó nha. Không, cũng giơ tay làm chi để nói láo giữa nhà thờ. Nhưng mà sao? Nhiều khi mình mở miệng ra mình nói, người ta đau điếng, người ta té ngã, người ta bị tổn thương, mình nói. Mà mình nhiều khi cũng chả thấy nữa chứ đừng có nói cảm nhận sự sai trật đó. Mình nói, có do mà đau đớn như vậy, ai làm gì đâu, có như vậy mà cũng như chết. Và mình không có cảm nhận được sự vấp ngã của mình. Và Chúa hỏi rằng có những cái lời gọi là cái lời vô ích, Chúa đo lường hết mấy cái đó. Và Chúa đo lường những điều đó và Chúa nói đây là những chỗ mà mình phạm tội mà không hay. Và Chúa hỏi rằng khi các ngươi tới cầu nguyện đó, có quan tâm tới những cái chuyện mà mình trượt ngã hay không? Hay là cũng chả chú ý tới, cũng vấn đề đó thì chuyện của con ngã lên xuống. Còn chuyện của Chúa là chuyện cho con ăn, lo gia đình rồi này kia. Còn mấy cái chuyện kia là không đem tới Chúa. Chúa hỏi là có khi nào tới với Chúa mà hiểu vấn đề trượt ngã hay không?
Quý khán giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Tha thứ từ Cha trong loạt bài Phương cách cầu nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Sự tha thứ đặt lại trong chúng ta căn bản của sự cầu nguyện trong liên hệ với Chúa. Dấu hiệu đầu tiên của sự liên hệ mật thiết với Chúa là sự hiểu biết lời Chúa và kinh nghiệm sự tha thứ của Ngài. Làm thế nào để sống thực hành trong thái độ ăn năn nếu sự tha thứ của mình với người khác là điều chứng minh sự có mặt của ân điển Chúa trong đời sống, thì sự đo lường đó bày tỏ như thế nào trong đời sống chúng ta? Xin quý vị tiếp tục lắng nghe phần áp dụng hôm nay và thầm nguyện để kinh nghiệm sự tha thứ dư dật từ lời Chúa.
Câu hỏi trong bài học của chúng ta đó là khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện thì giải quyết vấn đề tội lỗi trước mặt Chúa ra sao? Đây là mẫu mực Chúa đặt để về phương cách cầu nguyện để con dân Chúa có thể hiểu rõ ràng về thứ tự ưu tiên khi đến với Chúa. Và giải quyết vấn đề tội lỗi là thứ tự ưu tiên hàng đầu. Trong Kinh Thánh, sách Thi Thiên là sách Đức Thánh Linh dùng những lời cầu nguyện của các thánh đồ được ghi chép lại dưới sự chủ động tuyệt đối của Chúa như những bài minh họa về phương cách cầu nguyện. Và chúng ta có thể thấy lặp đi lặp lại là sự trình dâng trước mặt Chúa, nguyên tắc xin tha tội cho chúng tôi. Chúng ta có thể thấy thí dụ này ở trong Thi Thiên số 130. Tác giả viết, Đức Giê-hô-va ơi, từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài. Chúa ơi, xin nghe tiếng tôi, nguyện ta Chúa lắng nghe tiếng nài xin của tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác, thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho để người ta kính sợ Chúa. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài. Tôi trông cậy lời của Ngài, linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng, thật hơn người lính canh trông đợi sáng. Hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ, nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều, chánh Ngài sẽ chuộc Israel khỏi các sự gian ác người. Cả bài cầu nguyện này nhấn mạnh và bày tỏ nhu cầu thâm sâu trước mặt Đức Chúa Trời. Sự tha thứ tội lỗi chỉ có thể đến từ nơi Chúa. Cho nên từ nơi sâu thẳm của tấm lòng, con dân Chúa đến với lòng trông cậy rằng Chúa sẽ lắng nghe lời kêu cầu xin tha tội. Chúa ơi, xin nghe tiếng tôi, nguyện ta Chúa lắng nghe tiếng nài xin của tôi. Và căn bản của lời cầu xin này là sự thương xót của Chúa, là bản chất của Chúa, là sự sẵn sàng không lưỡng lự của Chúa để tha thứ người có tội khi đến cùng Chúa với lòng ăn năn. Bởi vì làm sao chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời mà không có sự tha thứ? Làm sao có thể bước vào trong sự hiện diện thánh của Ngài nếu không được thanh tẩy? Tác giả hiểu rõ vấn đề này, cho nên bày tỏ lòng biết ơn về sự ban cho rất màu nhiệm này. Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác, thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Nếu Chúa bắt tội luôn luôn, nếu Chúa giữ lòng giận đến đời đời, nếu Chúa đãi con dân Chúa tùy theo sự gian ác của mỗi người, thì làm sao ai có thể đối diện với Chúa? Thì ai là người có thể sống tồn tại sau khi đối diện sự thánh khiết vô cùng của Chúa? Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho để người ta kính sợ Chúa. Sự kính sợ Chúa, sự tôn thờ Chúa đến khi người có tội được kinh nghiệm sự tha tẩy tội lỗi trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Và quyền năng của ân điển Chúa khi tha thứ không phải chỉ thanh tẩy tội lỗi nhưng thay đổi cả tấm lòng để người có tội trở thành người thờ phượng Chúa với tất cả lòng biết ơn. Cho nên sự cầu nguyện đem đến hy vọng, đem đến sự trông cậy vì là phương tiện để có thể nhận lãnh phước ân tha thứ tội lỗi chỉ có thể đến từ nơi Đức Chúa Trời. Tác giả nói tiếp, tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài, tôi trông cậy lời của Ngài, linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng, thật hơn người lính canh trông đợi sáng. Đến với Chúa, chờ đợi kinh nghiệm với Chúa, chờ đợi sự gặp gỡ Chúa, chờ đợi sự thứ tha trong Chúa. Và không ai đến với Chúa với lòng ăn năn, tìm cầu, chờ đợi sự thứ tha này, mà bước ra thất vọng. Vì Israel hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ, nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều, chánh Ngài sẽ chuộc Israel khỏi các sự gian ác người.
Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi, lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quên không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ước mi, chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Và bây giờ ngày buồn đã qua, nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha, tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn.